cần yết ma như vậy, và tại sao nó có những cái trường hợp yết ma, những cái sinh hoạt phải cần đến yết ma và những cái sinh hoạt nó như thế nào, thì những cái yết ma nó có những điều kiện như thế nào, như thế nào mà cái đó là cái phải học được. Rồi mới đến Bồ Tát giới được. Bồ Tát giới tức là tinh thần Bồ Tát đạo. Đồng thời những người tu phải học rất nhiều, mà giới là căn bản như vậy. Tại vì người tu cần có cái sinh hoạt tập thể trước, cho nên bắt buộc phải học giới trước. Không thôi cái tập thể nó bị tan tạ. Thành ra mình học nó còn đường nó đi như vậy. Rồi mới đến cái tinh thần Bồ Tát đạo, lúc đó mới là cái lúc áp dụng vào thực tế. Trong thực tế này nó phức tạp vô cùng, giới luật lắm lúc không thể áp dụng được. Tại vì mình không đi theo con đường giải thoát, mình không vào trong rừng núi của mình không ở trong đó thanh tịnh hoàn toàn, hay là một tăng chủ hoàn toàn ly khai của xã hội, chỉ có liên hệ qua cái sự khất thực thôi. Không có làm việc nữa để lo cái việc tu hành giải thoát, mà chỉ khất thực để vui mặt sống rồi. Mình không còn là một cái tập thể như vậy nữa. Cho nên tất cả các giới luật, mấy các hoạt sinh hoạt không áp dụng được. Thì lúc đó mình phải sử dụng đến, mà mình phải phát cái tâm thành Phật độ chúng sinh. Lúc đó mình bị cuốn trói chặt ở trong lòng của chúng sinh, không còn cái năng lực Phật Pháp tăng theo cái lối giải thoát để cứu mình nữa. Mình bị nắm chặt ở trong vòng tay của chúng sinh như vậy. Thì lúc đó mình phát Bồ Đề Tâm để mình lật ngược tình thế lại. Mình không có lực gì mình thoát khỏi được cái triền phường, cái kết sử của ba cõi đó. Thì mình phải phát đại bi tâm đại nguyện, nó mới có cái lực lật ngược lại. Như là mình bị cả 100 kg, cả 1000 kg nó kéo mình xuống như vậy, thì mình phải có một cái lực thật mạnh để mình cưỡng lại. Khi mình cưỡng lại như vậy là mình kéo cả 1000 vạn kg nó lên. Thành ra lúc bây giờ mình dính chặt với chúng sinh quá, cho nên chỉ còn con đường giải thủ của Tát, con đường thành Phật. Cái lực của mình, cái lực của một vị Phật, nó chuyển ngược tình thế lại, nó thành ra là cứu vô lượng chúng sinh. Thì lúc đó mình hiểu lại con đường Bồ Tát đạo, con đường đại thừa đó, rồi mình mới có thể thấy rất là thoải mái an lạc mà sống với chúng sinh. Không thì tất cả chúng ta ở đây, những người xuất gia, những người tập sự xuất gia, đây là những niềm hy vọng trong tương lai cho tất cả chúng sinh. Dù là những vị xuất gia có tuổi, nhưng là mình gieo nhân để trong tương lai. Thành ra đây không phải nói cái tương lai trong kiếp này, không phải chỉ nói mấy chú còn mấy cô còn trẻ đây là mai sau, là mấy chục năm sau, mà mình nói là trong tương lai là cả vô lượng kiếp sau. Thì đây toàn là những người đó, là những cứu tinh dân tộc, cứu tinh của muôn loài trong vô lượng kiếp sau. Mình không nên có cái tinh thần cà chớ nữa, mình phải phát đại tâm đại nguyện, mình phải giống mãnh hùng lực, không có tu để chỉ là mang lên cái hình thức nào đó, để chỉ là cái là xây dựng cho cái ngã của mình đi ra, mà mình phải có cái đại nguyện, phát đại nguyện mình là những con người bậc cao tượng trong tương lai, không có những cái lẩm chẩm này nói gì nữa, mà luôn luôn nuôi dưỡng cái nguyện đó, luôn luôn thúc nhắc cái nguyện đó của mình, không có nghĩ là mình cũng làm gì được hết, già cả ốm yếu gì hết á, không có nghĩ là mình chỉ có nương như vậy thôi, nương Phật cho gì thí cho gì hưởng cái đấy, không có nghĩ theo cái tinh thần mà nô lệ hạ tiện nữa, mà phát đại tâm này. Biết rằng là mình gieo cái nhân duyên này, mình xuất ra là mình là một cái cứu tinh của vô lượng chúng sinh trong tương lai, mình phải nghĩ đến tinh thần đại thừa, bi trí dũng mạnh mẽ như vậy. Và bất cứ cái phiền não nào, bất cứ một cái gì nữa, mình cũng bảo rồi mình sẽ vượt qua bằng cái Bồ Đề Tâm, bằng cái năng lực của Tam Bảo nhất chư Phật giao hộ cho mình. Chư Phật không bao giờ bỏ mình, chư Bồ Tát không bao giờ bỏ mình. Các ngài chỉ có một cái việc làm duy nhất là giúp mình độ mình. Mình tin tưởng mạnh mẽ, dứt khoát như vậy mà phát cái đại nguyện. Khi mình phát cái đại nguyện chân chính như vậy mà vừa chấn động, nhưng mà đừng có sợ. Lúc đó vô lượng chư Phật khắp mười phương đều rót cái năng lực của các ngài vào trong tâm mình, không có ma vương nào phá nổi, không ma vương nào phá nổi. Nhưng mà tại mình không phát cái đại nguyện đó, tại mình không hiểu, không chịu chấp nhận Bồ Tát đạo, cho nên ma vương nó để mình yên, bởi vì mình là quân của ma vương rồi. Khi mình phát cái nguyện đó mà mình lại không có cái đường giải thoát, mình không phải là cái thời Đức Phật còn tại tiền, mình không ở trong cái tăng chúng của Đức Phật, mình ở ngày nay mà mình không có cái nguyện của Bồ Tát đạo, thì mình là quân của ma vương nhất, quân lính của ma vương. Thì ma vương đâu cần phá mình, mình sẽ được tu, mình sẽ được lên chức, mình sẽ được đâu đó để trở thành một vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng đi, đi mặt kên nó, rồi sống cái ngã của mình để làm cho cái ý nghĩa của tăng tiếp này nó lệch lạc, nó méo mó, mà nó trở nên là không còn một cái ý nghĩa của Phật trong đó để cứu độ chúng sinh. Thì ma đâu cần phá được đâu, ma mà chứ con cứ yên tâm không tu. Bây giờ quân của ta xuất ra rất nhiều mà vừa rồi. Thành ra chính như thế mà ta phải phát, không có cái tinh thần nữa. Sao mình đâu có thể giống như là những con người ở thế gian này được. Mình ở trong cái thời này, ở trong cái thời mà nghĩa là tham dục, chủ trương người ta nó là hưởng dục, người ta lại còn phát sáng tạo những cái văn minh đó để chế cái dục đó, nó được tinh vi mà hưởng một cái cách đã đời nữa. Mà mình đã phát tâm xuất ra này thì mình phải là những con người như thế nào? Mình là con người toàn là những đại Bồ Tát không á, không có nên cả chớp nữa, phải là đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, đại 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 thừa.